vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chương trình Thuế và Bạn xin kính chào quý vị. Quốc Vinh nói chuyện với anh Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trinh and Associates tại Sunshine Victoria. Trước khi bắt đầu thì xin chào anh.
Dạ, xin chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào Quốc Vinh.
Chúng tôi cũng xin thông báo là phần trình bày sau đây chỉ có tính cách tổng quát. Nếu như mà muốn biết về trường hợp cá biệt của quý vị, xin nói chuyện với kế toán riêng của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh Lộc, đề tài hôm nay là gì? Tôi đoán chắc là vẫn còn phải bàn đến JobKeeper anh hả?
Dạ, đúng vậy anh. Thì chúng ta đã đăng ký cái JobKeeper rồi, thì chúng ta cũng phải vẫn tiếp tục trả lương cho nhân viên của mình. Và sau đó thì từ ngày 1 tây tháng 6, tức là thứ hai này trở đi đó, là chúng ta có thể khai cho cái khai với sở thuế để mà lấy lại cái tiền bồi hoàn của sở thuế cho tháng 5. Do đó là xin lưu ý là chúng ta phải trả lương cho nhân viên trước và bắt đầu sở thuế mới trả lại, chứ không phải là mình đợi tiền nó về mình mới trả. Tại vì cái này là mỗi tháng là họ sẽ trả chúng ta một lần cho cái tháng vừa qua, tức là họ bồi hoàn lại, tức là reimburse, chứ không phải là trả trước cho chúng ta. Do đó là cái quan trọng, những cái điều kiện là chúng ta cũng phải đáp đủ, là chúng ta phải trả lương cho nhân viên ít nhất là 1.500 mỗi 2 tuần từ ngày mà mình bắt đầu mình claim cái JobKeeper. Và cái đến cái một tay này đó, thì cái ngoài cái việc mà trả lương đó thì chúng ta cũng phải báo cho sở thuế biết là cái số tiền thu nhập của chúng ta trong cái tháng vừa qua, tức là tháng 5, và cái tháng 6, tức là tháng 6 thì dĩ nhiên là mình đâu có biết gì đâu. Thì đó là một cái là mình phải ước đoán, tức là mình phải dự đoán là tháng 6 là như thế nào. Và như vậy không có nghĩa là, thí dụ như là tháng 6 này cái thu nhập mình cao lên, không có nghĩa là mình sẽ bị mất cái tiền mà mình được hưởng. Tại vì như chúng tôi có trình bày những lần trước đó, là mình đã đạt đủ tiêu chuẩn một tháng mà thôi, tức là một tháng 3 hoặc tháng 4 hoặc là tháng 4, tháng 6. Thì đó là trong cái một cái quarter đó, là nếu mà chúng ta đạt đủ tiêu chuẩn một tháng là chúng ta đã đủ rồi. Do đó là mặc dù là sau này là mình cứ tăng lên thì cũng không có gì ảnh hưởng tới cái quyền, cái sự mà hưởng tiền của chúng ta. Do đó là quý vị đừng lo là cái không có phải sợ. Tại vì nếu mà tháng 4 hoặc tháng 3 đã đủ tiêu chuẩn rồi thì là sau đó là không cần biết nữa. Nhưng mà chính phủ họ muốn biết để mà cái thu nhập của chúng ta ước đoán như thế nào, để mà họ biết coi là cái kinh tế, thị trường nó, kinh tế nó như thế nào thôi, chứ không phải là để mà chúng ta retest lại.
Thì lâu nay trách nhiệm của chúng ta, trách nhiệm của người thọ thuế đó là phải khai báo nếu như mà có những cái thay đổi gì ở trong cái hoàn cảnh của mình.
Dạ đúng vậy anh, thì tức là khi mà mình cái 1 tây tháng 6 này đó là mình điền cho cái tháng 5 đó, thì đó là họ sẽ cho mình biết là những cái người nào mà mình đã khai trong cái tháng 5, tháng 4 và tháng 5 này, là họ sẽ yêu cầu mình đó là cũng như là xác định lại là những người này còn tiếp tục làm việc cho mình để mà được hưởng cái tiền đó hay không, và mình có tiền trả tiền cho họ hay không. Thì đó là những cái mà mình phải xác định để mà sở thuế họ mới trả tiền cho chúng ta. Do đó là cái đó là cái quan trọng. Tại vì
thì cái đó là trách nhiệm của chủ nhân, nhưng mà tôi đang nói về nhân viên nè.
Dạ thưa anh, thì tại vì cái đó là trách nhiệm của chủ nhân. Tại vì cái người đó không còn làm cho mình nữa thì chủ nhân sẽ không phải trả tiền cho người đó. Thì tức là không có trả thì không có xin bồi hoàn lợi từ sở thuế.
À, như vậy là đó là trách nhiệm của chủ nhân. Nếu như nhân viên họ không còn làm nữa thì chủ nhân phải báo cho sở thuế để đặng sở thuế không có cấp cái JobKeeper nữa.
Dạ đúng vậy. Tại vì nếu mà mình khai mà cái người nhân viên đó mà họ không có lãnh được tiền đó thì đó là sau này tức là mình khai gian, là cái người chủ nhân sẽ lãnh cái hình phạt hậu quả của cái việc mà khai gian đó.
Thưa anh, gần đây đó nó có cái chuyện là RoboDesk đó anh, có nghĩa là sở thuế và bên Centrelink họ có những cái bài toán tự động, họ tính ra là họ cứ so đọ lại thì ai mà họ nghĩ rằng là đã lãnh tiền trợ cấp nhiều hơn đáng lý được nhận, chính phủ tự động gửi giấy đòi lại. Chính phủ họ nói rằng là bây giờ họ sẽ xóa hết cái số nợ đó hả, trả lại cái tiền đó lại cho người dân hả anh?
Dạ đúng vậy anh, thì đó như anh nói đó là họ tức là họ tự động họ đối chiếu như vậy và họ yêu cầu chúng ta trả, thì đó nó gọi là RoboDebt. Thì và chúng tôi cũng mới được biết tin đó, chính phủ đã đồng ý để mà trả lại cái số tiền này, tại vì cái chương trình này đó là cái RoboDebt scheme này đó là nó không được hợp lệ để mà làm, do đó là chính phủ tuyên bố hôm thứ sáu là họ sẽ trả lại cái thứ nhất là những người nào mà đã trả những cái nợ đó thì đó là họ Chamberlain họ sẽ bồi hoàn lại cái số tiền đó, và những cái con nợ là đó lên tới là 470.000 con nợ mà chính phủ họ cũng sẽ bỏ cái số tiền đó.
Cảm ơn anh Lộc, bây giờ thôi chắc cả nhà anh trả lời câu hỏi của thính giả nha. Câu hỏi là em được hãng đang làm đăng ký để nhận tiền trợ cấp của chính phủ mỗi 2 tuần là $1,500. Hãng em có một số người làm full time và một số là casual. Vì không có nhiều việc nên các công nhân chỉ làm việc cầm chừng khoảng 20 đến 30 tiếng một tuần thôi. Có tuần thậm chí không làm ngày nào hết. Các công nhân làm casual hay full time đã xài hết ngày nghỉ phép hàng năm thì dù làm hay không làm cũng đều lãnh $1,500 theo luật của chính phủ. Còn các công nhân còn ngày nghỉ thường niên thì phải lấy hết ngày phép rồi mới được lãnh phần JobKeeper. Như vậy thì có đúng hay không thưa anh?
Dạ thưa Vinh, dạ xin trả lời câu hỏi của thính giả này đó, là cái trường hợp này đó là tức là cái chủ nhân có quyền yêu cầu chúng ta làm, hoặc là chúng ta có thể là yêu cầu chúng ta có thể là nghỉ ngày thường phép thường niên, là cái đó là cái luật hiện tại bây giờ cho cái fair work, họ cho cái người chủ nhân có quyền cái đó, nhưng mà với điều kiện là nếu mà trước đây chúng ta làm ví dụ như là 20 tiếng, 30 tiếng thì bây giờ là chủ nhân có thể là yêu cầu chúng ta có thể là trong cái thời gian đó họ yêu chúng ta nghỉ phép nếu mà chúng ta còn phép, nhưng mà nó cũng phải có cái giới hạn của nó, là tức là mình phải giữ lại trong cái ngày phép đó, tức là họ không có bắt buộc là chúng ta phải lấy hết mà phải giữ lại hai tuần. JobKeeper này đó là như chúng ta biết đây là trả cho chủ nhân để mà chủ nhân giúp cho chủ nhân để mà có khả năng có tiền để mà trả cho chúng ta cho giữ nhân viên lại, do đó là chủ nhân cái việc mà chủ nhân yêu cầu chúng ta làm hay là nghỉ phép là cái đó là quyền của chủ nhân, nhưng mà cái tối thiểu là mình làm chủ nhân cũng phải trả cho mình là $1,500 theo cái luật định của chính phủ, tức là cái đó minimum mỗi 2 tuần là họ phải trả cái số tiền đó.
Thêm một câu hỏi khác, tôi mở tiệm làm móng tay đang partnership, nhưng mà bây giờ thì cái người partner của tôi muốn nghỉ không làm nữa và sang cho tôi cái phần hùng của cô ấy, vậy thì có ảnh hưởng gì đến cái tiền JobKeeper mà tôi được nhận hay không?
Thưa anh, thì cái phần JobKeeper là tức là một cái cơ sở, một cái cấu trúc đó là đứng ra để mà lãnh những cái số tiền như vậy. Do đó nếu mà một cái cấu trúc là partnership, mà nếu mà một người partner, tức là một khi mà một người partner mà đi ra khỏi một cái cấu trúc của cái partnership đó thì cái cấu trúc này coi như là không còn hiệu lực nữa. Tại vì đó là khi mà cái partnership mà một người đã đi ra thì tức là mình phải đăng ký lại cái số ADN mới, và mình phải đăng ký lại mới, thì tức là cái phần JobKeeper đó là mình sẽ không còn tiếp tục được hưởng nữa, tại vì mình đã nghỉ cái trong cái thời gian đó rồi, thì là cái cấu trúc này sẽ không, công ty, một cái cơ sở của chúng ta không còn hoạt động nữa. Do đó là cái mà chúng ta phải nghĩ tới. Và không những là cái phần mà cái JobKeeper mà thôi, mà sang qua employer cash boost là tức là như chúng ta biết là cái minimum là 20,000. Thì trước đầu là trong cái quá trình vừa qua thì là sở thuế họ trả cho chúng ta phần đầu, nhưng mà sau này là mỗi một quarter là trả thêm 5,000 nữa. Do đó nếu mà cái business mình không còn running nữa, là tại vì đó khi mà một cái người partner đã ra khỏi cái này đó, là tức là cái cơ sở cấu trúc của mình sẽ không còn hoạt động nữa, thì là có thể là mình sẽ mất luôn cái tiền kia. Do đó là chúng ta phải cẩn thận cái phần và khi mà chúng ta muốn đổi cái cấu trúc làm ăn trong cái thời gian tới đây đó.
Tôi là chủ nhân đang nhận tiền JobKeeper để trả cho các nhân viên cả tháng nay, thì bây giờ nhân viên lại báo cho tôi biết rằng là họ không muốn nhận tiền JobKeeper nữa, thì tôi phải làm sao?
Dạ thưa anh, thì trong trường hợp này đó là như chúng tôi có trình bày lúc đầu đó, là khi mà có những cái thay đổi này thì cái báo cáo tới này là chúng ta phải báo cáo trong cái phần đó là những cái người nào mà còn đủ điều kiện và muốn tiếp tục thì là mình phải điền vào trong đó. Còn những người nào mà không muốn hoặc là không còn đủ điều kiện để tiếp tục thì là trong cái phần mà báo cáo với sở thuế cho mỗi tháng đó là chúng ta phải báo cáo trong cái lúc đó để mà sở thuế họ sẽ không có trả tiền bồi hoàn đó cho chúng ta trong cho những người nào mà không có đủ điều kiện trong cái tháng 5 vừa qua.
Trong tháng qua thì tôi có nhận được tiền của chính phủ cho, vậy tiền trên có phải khai thuế không?
Dạ thưa anh, thì nó có hai phần là cái tiền mà chính phủ cho. Cái thứ nhất là cái cash boost và mỗi cái của tiểu bang thì họ có những cái chương trình để mà họ giúp đó. Đó là những cái mà cái cash boost đồ là sẽ không bị đóng thuế. Tuy nhiên cái shopkeeper là để mà giúp chúng ta thu nhận để mà trả lương hoặc là trả cho cái công trả cho nhân viên của chúng ta. Do đó cái số tiền này đó, khi mà chúng ta lấy cái tiền này chúng ta trả cho cái nhân viên đó thì những cái nhân viên đó, cái chi phí đó là chúng ta được khai khấu trừ thuế. Do đó là cái số tiền này là mình phải khai thuế cái phần mà shopkeeper mà mình nhận được từ chính phủ. Tại vì đó là cái mà họ giúp chúng ta để mà trả lương. Và đó là cái với cái điều kiện đó, tại vì trong đó khi mà cái số tiền đó được coi như là phải đóng thuế là tại vì cái số tiền đó là với điều kiện, kèm theo điều kiện là thứ nhất là một cái số tiền này mình phải trả cho nhân viên chứ không phải là mình giữ lại trong đó. Do đó là mình khai thuế nhưng mà mình khai khấu trừ lại những cái tiền này từ cái chi phí mà mình trả cho nhân viên, tức là lương bổng mà mình trả cho nhân viên đó.
Thưa anh, sắp bước qua tháng 6 rồi thì điều đó cũng có nghĩa là sắp hết năm tài khóa, thì không hiểu là cái đại dịch COVID này nó có ảnh hưởng gì tới cái chuyện khai thuế không anh?
Dạ thì chắc chắn là có. Cái thứ nhất là như chúng ta biết là bây giờ đó là tất cả chúng ta hay là hầu hết chúng ta làm việc tại nhà, thì khi mà làm việc tại nhà thì có những cái home office expense, tức là những cái chi phí đồ trong nhà mà chúng ta có thể mình khai khấu trừ đó anh, được cái phần đó nhiều hơn. Và hoặc là có thể mình mua những cái computer hoặc là những cái máy móc đồ để mà mình làm việc. Do đó là những cái mà mình phải giữ giấy tờ để mà mình khai thuế đó anh. Thì có thể là trong lần tới chúng ta sẽ trình bày về những cái mà chúng ta nên làm trước ngày 30 tháng 6 để mà đối đặc biệt là những người lớn tuổi hoặc là tới lúc mà gia tỷ muốn giảm thuế để mà có thể bỏ tiền vào hưu bổng trước cái ngày 30 tháng 6 cho có giảm thuế cho chúng ta, hoặc là những cái cơ sở kinh doanh có thể là mua những cái trang thiết bị hoặc là thay đổi trong cái thời gian này tùy theo cái trường hợp của chúng ta. Tại dĩ nhiên là trong cái thời gian này thì cũng có một số cái thu nhập của chúng ta có thể là cũng giảm, do đó là mình phải tính đến cái phương cách nào mà nó tốt nhất chúng ta.
Tôi cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều.
Dạ xin chào Đức Vinh, và trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình hôm nay. Hẹn gặp quý vị cũng vào giờ này chương trình sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Dạ xin chào.
Muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.